Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Thì giờ này chúng ta sẽ cùng học hỏi lời của Chúa ở trong phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã được nghe tuyên đọc. Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng học hỏi với quý ông bà, anh chị em lời Chúa với chủ đề là Hội Thánh Vững Mạnh. Đây cũng là chủ đề mà năm nay Hội Thánh Chúa sẽ nhờ ơn Chúa cam kết bước đi trong suốt một năm. Hội Thánh Vững Mạnh. Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Giê-su phán cùng người rằng: Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Đây phải là câu kinh thánh mà hội thánh của Chúa ở trên đất này thuộc nằm lòng. Bởi vì đây chính là lời tuyên xưng. Vừa là lời tuyên xưng của dựa trên lời tuyên xưng mà ông Phi-e-rơ đã nói, vừa là một cái lời khẳng định của Đức Chúa Giê-xu đối với hội thánh của Ngài. Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Tôi muốn có một câu hỏi đối với quý vị là những người đã học chương trình Cuộc Đời Chúa Cứu Thế, đặc biệt là ban gia đình trẻ. Chúa Giê-xu ở trên đất này thì Ngài được chia những năm mà Ngài ở trên đất này có thể được chia khoảng 3 giai đoạn, phải không? Năm gì? Năm mến mộ, năm chuẩn bị. Dạ, yeah. Năm chuẩn bị, rồi năm được mến mộ và năm khổ nạn. Cái khoảng thời điểm nào là xác định năm mến mộ và năm khổ nạn, chúng ta nhớ không? Chắc phải hỏi lại ông thầy, phải không? Dạ, đúng. Dạ, có ai nói cái chữ đó rất là đúng. Được nửa điểm. Khi mà vua Herod giết dân Báp-tít thì đó cũng là một cái sự kiện để đánh dấu Chúa Giê-xu đã bước vào năm khổ nạn. Và sự kiện mà chúng ta đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 buổi sáng hôm nay cũng là trong số những sự kiện đánh dấu Đức Chúa Giê-xu bước vào trong năm khổ nạn của Ngài khi Ngài thi hành chức vụ ở trên đất. Tại địa phận thành Cesare Philip đó, Đức Chúa Giê-xu xem như đã bước tới cái đỉnh điểm của chức vụ của Ngài. Giống như là khi một người bước lên cái đỉnh đồi, đứng ngay cái điểm đó, nhìn lại những gì đã qua và thấy rõ chặng đường sắp tới của mình. Và cái chặng đường đó chỉ đi xuống chứ không còn đi lên nữa. Đức Chúa Giê-xu đã trải qua một năm được mến mộ. Dân Do Thái phần đông, tức là dân chúng, ao ước đây sẽ là con người trở thành vua của họ, hay ít nhất là một thủ lãnh để dẫn dân sự tiến tới một chỗ là lật đổ ách thống trị của người La Mã. Bởi vì ông này là một con người rất có ảnh hưởng trên dân chúng. Nhưng chính tại nơi đây, Đức Chúa Giê-xu đã tuyên bố một câu: Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Và Đức Chúa Giê-xu đã có một hành động khiến cho các môn đồ cũng rất là ngạc nhiên. Đó là trong câu 20, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Giê-xu, là Đấng Christ. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa biết rằng dân Do Thái đang định tôn Ngài làm vua của họ để cầm đầu một cái sự phản kháng đối với người La Mã. Đó không phải là chương trình của Đức Chúa Trời ở trên đất này. Nhưng Ngài không phải đang tiến đến ngôi vua, nhưng Ngài đang tiến đến Gô-gô-tha và tiến đến thập tự giá. Ở đây buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa dựa trên câu tuyên bố của Đức Chúa Giê-xu Christ: Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Và như chúng ta cũng biết, chữ đá đó đã gây ra nhiều tranh cãi trong suốt lịch sử hội thánh. Vì vậy chúng ta cần phải được nhắc lại: đá này là gì? Đá này là ai? Sẽ có một số người nói rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, nghĩa là hội thánh Chúa sẽ được đặt nền tảng ở trên sứ đồ trưởng Phi-e-rơ, và Phi-e-rơ sẽ là người đứng đầu của hội thánh Chúa, là nền tảng quan trọng của hội thánh Chúa. Nhưng phải chăng là như vậy? Không phải, không, tôi thấy có những người lắc đầu. Vậy thì bởi vì theo nguyên ngữ Kinh Thánh thì chữ đá mà Đức Chúa Giêsu dùng ở trong câu 17 thì không phải là, thậm chí chữ đá ở trong câu 18 đầu tiên và chữ đá thứ hai không phải là giống nhau. Phi-e-rơ có nghĩa là đá. Hội thánh của ta là của Đức Chúa Giêsu Christ cũng được đặt trên đá, nhưng hai chữ đá đó không phải là giống nhau. Phi-e-rơ là Petros, là viên đá. Còn chữ đá mà Chúa Giêsu dùng, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, đó là Petra, là vần đá. Petros là một viên đá nhỏ, theo nguyên ngữ nó là giống đực, nhưng mà cái vần đá theo nguyên ngữ là đá lớn và là giống cái. Điều đó cho thấy rằng hai từ mà Chúa Giêsu dùng chữ đá đó hoàn toàn khác nhau. Ngày nay chúng ta có thể nói, theo có thể diễn dịch lại, Đức Chúa Giêsu phán rằng Phi-e-rơ có nghĩa là đá, ta sẽ lập hội thánh ta trên vần đá. Như vậy Đức Chúa Giêsu không lập hội thánh của Ngài trên viên đá là Phi-e-rơ, nhưng Ngài lập hội thánh của Ngài trên vần đá. Bây giờ chúng ta sẽ phải giải thích nữa. Như vậy vần đá mà Chúa Giêsu nói đó là gì? Nếu không phải là Phi-e-rơ thì là gì? Ở trong văn mạch thì chúng ta không dễ xác định được cái chữ đá mà Chúa Giêsu muốn nói đó. Bởi vì Chúa Giêsu phán rằng ngươi là Phi-e-rơ, là đá, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Như vậy rõ ràng là gì? Chỉ về Phi-e-rơ chứ còn gì nữa. Nhưng mà không phải, chữ đá đó không phải chỉ về Phi-e-rơ. Vậy thì chúng ta phải xác định chữ đá đó Chúa Giêsu dùng là hình ảnh gì, là ai. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu hỏi các môn đồ rằng theo lời người ta nói thì con người, tức là chính ta, là ai? Môn đồ thưa rằng người nói là Giăng Báp Tít, kẻ nói là Eli, kẻ khác lại nói là Jeremy, hay là một đấng tiên tri nào đó. Còn các ngươi xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Và lời xưng nhận đó của Phi-e-rơ là một lời xưng nhận đúng đắn và được Đức Chúa Trời đẹp lòng. Và Đức Chúa Giêsu phán rằng ta sẽ lập hội thánh ta dựa trên lời xưng nhận đó. Và lời xưng nhận đó là Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Lời xưng nhận của Phi-e-rơ nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, nghĩa là chính Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Giêsu không lập hội thánh của Ngài ở trên Phi-e-rơ, nhưng trên lời tuyên xưng của Phi-e-rơ. Và Phi-e-rơ xưng nhận rằng Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời, là đấng phải đến thế gian, là đấng Messiah, là đấng Christ. Chúng ta thấy có một vài chỗ cũng nói đến chữ đá. Tôi thấy ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 4 có nói đến một cái chữ đá. Dân Israel đã chịu Môi-se làm phép báp tem trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là đấng Christ. Và cái chữ đá ở chỗ đó theo nguyên ngữ là Petra chứ không phải là Petros nữa. Và ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20 mà chúng ta mới vừa đọc ở trong Phần Kinh Thánh đọc đối đáp cũng vậy. Anh em đã được lập lên trên nền của các đấng tiên tri, các sứ đồ và các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà, và chữ đá này là Petra. Và chính Phi-e-rơ đã công nhận ở trong Công vụ đoạn 4 câu 11, 12 rằng hòn đá mà các ông đã loại ra, hay là bị thợ xây nhà loại ra, đã trở nên đá gốc nhà, và chữ đá đó chính là Petra. Vì vậy không nghi ngờ gì nữa, Đức Chúa Giêsu là hòn đá. Mà nếu chúng ta còn muốn nói thêm thì cũng có nhiều chỗ để nói thêm nữa. Ngay cả trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời luôn được ví dụ như là hòn đá, Ngài là vần đá Petra. Và chúng ta thấy Kinh Thánh cũng đã nhiều chỗ hỗ trợ cho lập luận này. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta cùng học và cùng được khích lệ với nhau ở trong một suy nghĩ, đó là hình ảnh của Hội Thánh trong mối tương quan với Đấng Christ. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Rôm đoạn 12 câu 5 nói rằng chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân ở trong Đấng Christ. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 27 chép rằng anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 23 chép rằng Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của Hội Thánh. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng chỉ có thể Đấng Christ là đầu của Hội Thánh và không thể là một ai khác. Không thể là Phi-e-rơ, không thể là Phao-lô hay bất cứ một con người nào. Và sứ đồ Phao-lô khẳng định vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3. Vì vậy cho nên Hội Thánh Chúa phải đặt nền tảng trên Đức Chúa Giêsu Christ. Hội Thánh Chúa phải đặt Chúa Giêsu Christ là trung tâm. Và chúng ta là những người theo Chúa, được gọi là những cơ đốc nhân, nghĩa là người của Christ, người giống như Christ và là người đi theo Christ. Hay nói một cách khác, chúng ta là người thuộc về Chúa, chúng ta phải trở nên ngày càng giống Chúa và chúng ta phải bước đi theo Chúa. Sở dĩ tôi muốn nói với điều này với quý ông bà anh chị em, Hội Thánh được lập trên nền đá và đá đó chính là Đức Chúa Giêsu Christ, là để cho chúng ta thấy rằng một Hội Thánh vững mạnh cần phải xác định điều này. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là chủ của Hội Thánh, là đầu của Hội Thánh, là nền tảng của Hội Thánh, là trung tâm của Hội Thánh của Chúa. Không thể nào khác hơn được. Nếu chúng ta nói khác đi, Hội Thánh sẽ không thể nào có một nền tảng vững chắc và Hội Thánh không thể nào vững mạnh cho được. Điều thứ hai mà chúng ta muốn nói buổi sáng hôm nay, tôi muốn nói buổi sáng hôm nay với quý ông bà anh chị em. Nếu Đức Chúa Giêsu Christ là đầu và Hội Thánh là thân thể, thì có điều kế tiếp chúng ta cần phải nói. Hội Thánh tồn tại để làm gì? Mục đích của Hội Thánh là gì? Ở trong Công vụ đoạn 2 câu 42 là một cái sự tóm tắt về những hoạt động của Hội Thánh, hay là mục đích của Hội Thánh tồn tại. Đây là một khúc Kinh Thánh rất quen thuộc. Tôi xin đọc Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 42: và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Hội Thánh là nơi, là một nơi dành cho những con cái của Chúa, là những người thuộc về Chúa đến để được nghe, được giảng dạy về Kinh Thánh. Hội Thánh là nơi để các tín hữu thông công với nhau. Hội Thánh là nơi để được cử hành thánh lễ tiệc thánh của Chúa. Và Hội Thánh là nơi để cầu nguyện với nhau. Đó là lời của Chúa ở trong Công vụ đoạn 2. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 đến câu 6, mà chúng ta cũng có thấy ở trên phần Kinh Thánh đọc đối đáp, Mục đích của hội thánh là thờ phượng Đức Chúa Trời và làm vinh hiển danh của Ngài ở trên đất, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Mục đích của hội thánh không ngoài sự thờ phượng Đức Chúa Trời và làm vinh hiển danh Chúa. Hội thánh còn là nơi để những con cái của Chúa được gây dựng, được trưởng thành ở trong Chúa. Chủ đề năm vừa rồi của chúng ta là cơ đốc nhân trưởng thành. Các cơ đốc nhân cần phải được lớn lên, được trưởng thành để được tầm thước vóc dạc trọn vẹn ở trong Đấng Christ, để các thánh đồ được trọn vẹn. Chúng ta thấy điều đó ở trong Ephesians đoạn 4. Và một điều nữa tôi muốn thưa với quý ông bà chị em, đó là hội thánh tồn tại để công bố phúc âm của Đức Chúa Giêsu Christ thông qua lời nói và việc làm của những người ở trong hội thánh, thì phúc âm của Đức Chúa Giêsu Christ hay là đạo tin lành được rao giảng ra xung quanh. Hội thánh phải là ngọn hải đăng để cho người ta thấy được sự sáng của Chúa. Sự sáng các ngươi phải soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Hội thánh phải là nơi để công bố phúc âm, vừa là nơi để chuẩn bị cho những người có được sự chuẩn bị sẵn sàng để công bố phúc âm, vừa là một nơi để công bố phúc âm. Như vậy, mục đích của hội thánh là gì? Chúng ta đã có cái hình ảnh Đấng Christ là đầu, hội thánh là thân thể của Ngài. Vậy mục đích của hội thánh là trở nên thân thể của Đấng Christ, một thân thể nếu Ngài còn ở trên trần gian này, Ngài sẽ làm gì? Thì bây giờ khi Ngài đã về trời, hội thánh phải làm điều đó, vì hội thánh là thân thể của Ngài. Một cách rất là đơn giản để chúng ta nhớ được. Nếu chúng ta phải suy nghĩ hội thánh phải làm gì ở trên trần gian này, thì hãy nhớ rằng vì hội thánh là thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ, cho nên hội thánh phải làm những gì mà nếu Ngài còn ở trần gian này, Ngài sẽ làm. Hội thánh phải là môi miệng của Đấng Christ. Hội thánh phải là đôi chân của Đấng Christ. Hội thánh phải là bàn tay của Đấng Christ. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Vì vậy, hội thánh phải làm những việc mà Chúa Giêsu sẽ làm khi Ngài còn ở trên đất này. Một hội thánh muốn được vững mạnh thì hội thánh đó phải đặt Đức Chúa Giêsu Christ làm đầu. Một hội thánh vững mạnh thì là một hội thánh có sự gắn kết ở trong thân thể, vì là thân thể của Đấng Christ. Chúng ta bước vào ở trong một cái câu hỏi hết sức là thực tế. Đức Chúa Giêsu bảo rằng ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Nhưng có vẻ như trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt những nơi nọ nơi kia ở trên thế giới này, có những hội thánh vững mạnh, nhưng cũng có những hội thánh không vững mà cũng không mạnh. Có những hội thánh càng ngày càng nhỏ lại. Thậm chí có những hội thánh địa phương tan rã. Lý do vì sao? Nếu chúng ta muốn hội thánh vững mạnh thì chúng ta phải xác định tại sao hội thánh không vững mạnh. Tại sao? Vì chia rẽ. Và có người, tôi nghe có người nói vì chia rẽ. Khi chúng ta đã học những điều trên, Đấng Christ là đầu hội thánh và hội thánh là thân thể Ngài, thì chúng ta phát hiện một điều: nếu muốn hội thánh vững mạnh thì hội thánh đó phải tôn Đức Chúa Giêsu Christ làm đầu. Một chân lý không mới nhưng không bao giờ thay đổi. Một hội thánh mà mục sư muốn làm chủ, làm đầu, thì một hội thánh đó không bao giờ vững mạnh. Một hội thánh mà ban chấp hành, chấp sự muốn làm đầu, là hội thánh không bao giờ vững mạnh. Và một hội thánh mà một nhóm tín hữu nào đó trong hội thánh muốn làm chủ, muốn gây ảnh hưởng, thì hội thánh đó sẽ không bao giờ vững mạnh. Hội thánh vững mạnh là hội thánh mà Đức Chúa Giêsu Christ làm chủ, làm đầu. Ý chỉ của Ngài phải được thông biết và được thực hiện ở trong hội thánh Chúa. Tôi xin mạnh mẽ tuyên bố với quý ông bà anh chị em như thế. Vì muốn Hội Thánh Chúa vững mạnh, chúng ta phải biết lý do mà Hội Thánh Chúa không vững mạnh. Và đây chính là lý do, một trong những lý do. Đức Chúa Giêsu Christ phải là đầu của Hội Thánh. Mục sư không phải là đầu của mục sư. Nếu có một mục sư nào muốn làm chủ Hội Thánh thì đó không phải là một đầy tớ của Chúa nữa rồi. Bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ phải làm đầu. Và nếu có ai là trong con cái của Chúa, một nhóm tín đồ nào đó muốn làm chủ Hội Thánh của Ngài với những ảnh hưởng của mình, thì Hội Thánh đó sẽ không sớm thì muộn sẽ đi xuống. Có thể có một nhóm tín đồ nói rằng: ô mục sư này, tôi không đồng ý với cách giảng dạy của ông. Ông cho ăn lạc quá, nhạt nhẽo quá. Hay cũng có người nói: ông cho ăn mặn quá. Có người nói rằng: ông cho ăn chát loãng. Còn có người nói: ô cho ông cho ăn xương không. Mỗi tuần lễ bài giảng nào của ông cũng khó nuốt cả, nhai còn không nổi, lấy gì nuốt. Ông cho ăn đồ ăn cứng quá, vân vân và vân vân. Thưa quý ông bà anh chị em, Hội Thánh vững mạnh phải là Hội Thánh mà Đức Chúa Giêsu Christ làm đầu, và tất cả những con dân của Chúa ở trong Hội Thánh, từ mục sư, ban chấp hành, chấp sự cho đến con cái của Chúa, phải tôn Đấng Christ làm đầu, Đấng Christ làm trung tâm ở trong Hội Thánh và trong đời sống của mình. Có thể có những người nói rằng Hội Thánh Chúa cần phải thoải mái lên, đừng có gò bó, bớt đi giờ học Kinh Thánh, bớt đi giờ cầu nguyện, tăng cường những giờ vui vẻ với nhau, tăng cường những sinh hoạt, tăng cường những trò chơi, tăng cường những gì đó mà bây giờ người ta hay gọi là have fun. Nhưng mà chúng ta cẩn thận. Đấng Christ là chủ, là trung tâm trong Hội Thánh của Chúa, chứ không phải là ý muốn sự thoải mái của chúng ta. Hội Thánh vững mạnh là khi cả tất cả con cái của Chúa, mục sư, ban chấp hành, chấp sự và toàn thể con cái Chúa đồng một lòng, hiệp một ý, tôn Chúa làm chủ, bởi vì Ngài chính là đầu của Hội Thánh. Chỉ có một phép báp têm, một đức tin, một Đức Chúa Trời là Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 5 câu 6. Đó phải là cái tinh thần của tất cả con cái của Chúa, từ trên xuống dưới. Hội Thánh vững mạnh là một Hội Thánh được nuôi dưỡng. Và Hội Thánh vững mạnh phải là một Hội Thánh luôn vận động. Chúng ta được nuôi dưỡng bởi thức ăn là lời của Chúa. Chúng ta được nuôi dưỡng bởi không khí mà chúng ta hít thở, và sự cầu nguyện giống như là hơi thở của chúng ta. Nhưng mà không chỉ như thế, một Hội Thánh vững mạnh phải là một Hội Thánh vận động. Đó là một Hội Thánh mà các tế bào ở trong thân thể luôn hoạt động, luôn gắn kết với nhau. Một người bị xem là không còn sống nữa, bị xem là chết, một trong những lý do đó là khi các tế bào trong thân thể không còn liên kết với nhau nữa. Và nếu Hội Thánh của Chúa thiếu đi sự liên kết giữa các tế bào ở trong thân thể thì đừng mong Hội Thánh đó vững mạnh. Một Hội Thánh chỉ ăn, chỉ thở, ngồi một chỗ thì đừng mong Hội Thánh đó vững mạnh. Phải làm việc, phải phục vụ, phải vận động. Chúng ta thấy ở trong khúc Kinh Thánh mà chúng ta đọc buổi sáng hôm nay: ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Phải chăng câu Kinh Thánh này nói rằng Hội Thánh Chúa có một cái thẩm quyền rằng có thể khiến cho một số người vào được nước thiên đàng và một số khác thì không được vào thiên đàng, phải không? Hay là có một cái thẩm quyền đến mức mà cái người đứng đầu của Hội Thánh đó có một cái thẩm quyền tha tội và có thẩm quyền không tha tội? Hay là có thẩm quyền mở cửa thiên đàng cho một số người nào đó và không mở cửa thiên đàng cho một số người nào đó, phải không? Cái cách mà chúng ta hiểu câu 19 này rất rất là quan trọng đối với Hội Thánh của Chúa. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Ngươi là ai? Quý ông bà anh chị em phải thật lòng để trả lời câu hỏi này ở trong phân đoạn kinh thánh này. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Ngươi là ai? Phi-e-rơ. Chúa đang phán với Phi-e-rơ. Như vậy Phi-e-rơ phải chăng là người nắm toàn quyền sinh sát, cả thuộc thể lẫn thuộc linh của tất cả mọi người trên trần gian này, kể từ thời điểm ông được nghe câu đó trở đi, phải không? Tại sao không? Chúa Giê-xu phán rằng: ta sẽ lập hội thánh của ta trên đá, là lời xưng nhận của chính Phi-e-rơ. Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Nói cách khác, ta sẽ lập hội thánh của ta trên hòn đá lớn là Đức Chúa Giê-xu Christ. Và Đức Chúa Giê-xu Christ với tư cách là đầu của hội thánh, giao quyền công bố phúc âm cho những người thuộc về Ngài. Trong đó, những người đại diện cho Chúa Giê-xu là các môn đồ. Và trong đó, người đại diện cho các môn đồ chính là Phi-e-rơ, là người mà Chúa đang trò chuyện. Chừng nào hội thánh của Chúa trên đất này còn công bố phúc âm của Chúa, thì khi đó nước thiên đàng còn mở và sẵn sàng tiếp đón những ai trinh nhận Chúa bước vào trong đó. Hội thánh Chúa phải nhớ một điều: chìa khóa nước thiên đàng ở trong tay chúng ta là ở cái chữ công bố. Chừng nào chúng ta còn công bố tin lành của Chúa thì chừng đó nước thiên đàng còn mở cửa để tiếp rước những người tin nhận Chúa bước vào. Mà nếu hội thánh của Chúa không làm công tác đó, không công bố phúc âm của Chúa, thì xem như chúng ta đã không sử dụng chìa khóa đó, và những người bên ngoài sẽ không bước vào trong nước thiên đàng của Chúa được. Bởi vì như Kinh Thánh nói, họ không nghe thì làm sao mà tin, không tin thì làm sao bước vào được. Và nếu chúng ta không nói thì làm sao họ nghe? Và chìa khóa nước thiên đàng chính ở cái nghĩa đó. Điều gì các ngươi buộc ở dưới đất thì sẽ phải buộc ở trên trời. Nếu chúng ta không mở ở dưới đất này thì coi như chúng ta cũng đã không mở ở trên trời. Chúa giao chúng ta chìa khóa đó không phải là để chúng ta muốn mở thì mở, đóng thì đóng, nhưng chúng ta phải sử dụng chìa khóa đó để mở. Những chỗ nào mà tin lành Chúa bị đóng, chúng ta phải mở. Những chỗ nào tin lành Chúa bị cấm cản, chúng ta phải mở. Đó là trách nhiệm của hội thánh của Chúa. Và đó cũng là sự vận động của hội thánh Chúa. Nếu chúng ta cứ mãi ăn nuốt lời Chúa, nếu chúng ta cứ mãi thở trong sự cầu nguyện, nếu chúng ta cứ mãi hưởng những lấy những đặc ân trong sự thờ phượng, mà chúng ta không mở, không công bố về tin lành, về phúc âm của Chúa, chúng ta không hoạt động, thì chừng đó thân thể của Đấng Christ không thể được xem là vững mạnh. Đó là một thân thể béo phì thì đúng hơn. Vì vậy cho nên hội thánh vững mạnh phải là một hội thánh được nuôi dưỡng, phải là một hội thánh vận động, và phải là một hội thánh được điều khiển bởi đầu, và đầu là Đức Chúa Giê-xu Christ. Một hội thánh vững mạnh phải có những yếu tố đó. Một hội thánh vững mạnh phải có những yếu tố đó. Và đó là lý do mà trong năm nay hội thánh của Chúa đề ra các mục tiêu. Chúng ta cam kết với Chúa sẽ sâu nhiệm trong lời Chúa, sẽ mật thiết trong sự cầu nguyện, sẽ trung tín trong sự thờ phượng, hết lòng hầu việc Chúa, kết ước thông công với nhau, và mạnh mẽ ở trong việc truyền giáo. Truyền giáo không phải là chúng ta phải tổ chức một chiến dịch tin lành để rồi mình làm chứng về Chúa cho mấy ngàn người nghe, trong đó chúng ta đứng lên tuyên bố, công bố tin lành của Chúa một cách mạnh mẽ. Nếu được như thế thì quá tốt. Nhưng chúng ta phải làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được trong mọi lúc để chúng ta nói về Chúa cho những người xung quanh chúng ta. Đó là tất cả những gì chúng ta cần phải làm và hội thánh Chúa cần phải làm. Hội thánh Chúa ít ra cũng phải là một ngọn hải đăng, chứ không phải là một ngọn đèn dầu leo loét mà tắt lúc nào thì không hay. Vì sao Chúa giúp cho chúng ta để hội thánh của Chúa trong năm nay được trở nên một hội thánh vững mạnh. Muốn mạnh thì trước hết phải vững. Nếu chúng ta không đặt Đức Chúa Giê-xu Christ làm đầu thì không thể nói chúng ta có một hội thánh vững mạnh. Và nếu chúng ta không phải là một hội thánh được nuôi dưỡng thì chúng ta cũng không phải là một hội thánh vững mạnh. Nếu chúng ta không phải là một hội thánh vận động thì chúng ta cũng không phải là một hội thánh vững mạnh. Xin Chúa giúp cho chúng ta, từng con cái của Chúa, vì chúng ta là một chi thể ở trong hội thánh, hãy kết ước từng tế bào ở trong thân thể này cần phải được kết nối với nhau. Phải được kết nối với nhau, thưa quý ông bà anh chị em. Đó là lý do tôi nói thật với quý ông bà anh chị em, khi tôi chuẩn bị cái chương trình cho hội thánh thì có 6 điều. 5 điều kia tôi suy nghĩ rất là nhanh, nó nằm sẵn trong đầu. Sâu nhiệm trong lời Chúa, đó là điều tôi luôn luôn muốn. Mật thiết trong sự cầu nguyện, đó là điều tôi luôn luôn muốn và nó có nằm trong đầu. Trung tín thờ phượng cũng vậy, hết lòng hồng việc cũng vậy, mạnh mẽ truyền giáo cũng vậy. Nhưng ở cái chữ thông công tôi không biết dùng từ gì. Tôi thật lòng tôi dùng rất là nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó. Mình phải dùng một cái từ gì đó để gắn kết, để nói với cái chuyện thông công. Rồi cuối cùng tôi thấy rằng, như tôi có ghi ở trong tờ chương trình tường trình hàng năm đó, sự thông công giữa con cái của Chúa không phải là một tiến trình hời hợt, nhưng nó phải dựa trên sự kết ước. Giống như hôn nhân không thể nói rằng khi tôi có cảm xúc thì tôi yêu, còn khi không cảm xúc thì tôi không yêu. Nó phải dựa trên cái ý chí, ở trên sự kết ước với nhau. Thì sự thông công trong hội thánh Chúa cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta phải kết ước ở trong sự thông công. Và tôi nghĩ rằng, cảm chủ quan của tôi, hội thánh Chúa rất là cần điều này. Phải kết ước để thông công với nhau, để có được một hội thánh vững mạnh. Chúng ta được nuôi dưỡng, chúng ta vận động, và những tế bào trong thân thể này, những chi thể cần phải được thông công với nhau, dựa trên sự kết ước giữa chúng ta với Chúa và với nhau. Không phải thích thì thông công, mà không thích thì thôi. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta, để trong năm mới này chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa tiến bước ở trên cái chương trình mà Chúa đã cho chúng ta trong năm nay, một hội thánh vững mạnh. Một lần nữa tôi xin tổng kết lại, một hội thánh vững mạnh phải là một hội thánh đặt Đức Chúa Giêsu Christ làm đầu. Mỗi đời sống của con cái Chúa phải đặt Đức Chúa Giêsu Christ làm đầu. Nói như trong ngôn ngữ tiếng Anh, một hội thánh phải là một hội thánh vững mạnh phải là một hội thánh Bible based và Christ center, đặt nền tảng trên lời của Chúa và lấy Đức Chúa Giêsu Christ làm trung tâm, và phải là một hội thánh được nuôi dưỡng trong lời Chúa, trong sự cầu nguyện, một hội thánh vận động trong sự thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa, thông công với nhau, truyền giáo. Và ước ao mỗi chúng ta sẽ kết ước với Chúa trong chương trình này, để qua đó hội thánh Chúa được phước. Vì nếu hội thánh Chúa không phải là thân thể của Chúa trên trần gian này thì hội thánh Chúa không đáng có mặt ở trên trần gian này đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Hội thánh Chúa phải làm những gì mà Chúa sẽ làm, bởi vì thân thể của Đấng Christ chính là hội thánh của Chúa ở đây. Truyền xin Chúa khích lệ chúng ta. Tôi ước ao mỗi chúng ta cam kết làm được điều này với sự quyết tâm và nhờ sức Chúa trong năm nay. Nguyện xin Chúa khích lệ chúng ta, luôn nhắc nhở chúng ta trong điều này. Amen.